Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nhập được mà không có một sự mê tín nào, dị đoan nào mà đề đầu quý vị và phỉnh phờ quý vị được. Và đừng nói hứa với quý vị khi quý vị chết, quý vị kêu tôi dẫn đi, đó là sai. Quý vị là ánh sáng thì tự động, bây giờ tất cả máy móc đều tự động. Quý vị vô bước vô cửa, cửa còn mở, mà nếu đạo đó là đạo của quý vị thì tự nhiên quý vị phải về hàng ngũ đó rồi. Tự nhiên như nhiên như vậy, thì bản chất của chúng ta là từ tự nhiên mà hình thành tại mặt đất này mà không hiểu được. Phải tự lường gạt lấy mình không? Tất cả mình ăn những cái gì là điện năng của vũ trụ cung ứng cho mình. Mình ở trên tòa sen sống động là cơ tạng này, di chuyển ý muốn bất cứ lúc nào cũng được hết. Tâm thức cho chúng ta quên hướng thượng mà thôi, hướng hạ để tranh chấp, đem cái ánh sáng của chúng ta gom vào trong vị trí nhỏ hẹp tranh chấp. Tranh chấp phải ánh sáng không quý vị? Người này nói một câu, người kia nghĩ ra một câu mới, thì ánh sáng kia cũng nghĩ ra một câu mới. Rồi tranh chấp cái phạm vi càng ngày càng nhỏ. Quý vị lấy cái gì chứng minh tôi nói là ánh sáng càng ngày càng nhỏ là chỗ nào? Quý vị thấy con ruồi nó có biết, nó biết nhé. Nó biết bay, nó biết nghĩ. Nó ánh sáng bị thu hẹp là vì cái tính chất ích kỷ và độc tài, cho nên nó càng độc tài nó càng nhỏ hơn, nó ở trong phạm vi nhỏ hơn, là cái ánh sáng nó phục vụ cái chỗ trượt thay vì sanh thanh. Mà chúng ta có khối óc, có điện năng, chúng ta hướng thượng. Quý vị thấy mặt trời tự nhiên mà có không? Mặt trời chiếu bất cứ một người nào và không có bỏ một người nào. Mà tại sao chiếu cho côn trùng vạn vật đều đồng hưởng tiến hóa trong điện năng của vũ trụ? Cho nên con người thấy rằng tôi giết con chuột, tôi giết con ruồi, nhưng mà con ruồi vẫn còn sống. Tôi giết con mũi cũng vẫn còn sống. Đó là tia sáng từ trên giáng lâm xuống thế gian, tùy theo cái tâm thức tự nhiên của nó có. Nếu nó hướng về eo hẹp, nó sẽ hình thành eo hẹp. Nó hướng về lớn rộng, nó sẽ hình thành lớn rộng. Cho nên quý vị đi học, trình độ thấp thì hiểu thấp, mà trình độ cao thì hiểu cao. Một vị bác sĩ cái đầu nó lớn hơn người thường. Nó học nhiều lắm, học tới không đến nỗi không có thì giờ mà đọc sách nữa. Và chúng ta cũng vậy, từ nhỏ đến lớn học biết bao nhiêu, trong kích động và phản động, trượt thanh chuyển hóa tâm thức, khối óc của chúng ta tiến triển đến vô cùng mà không ai chịu thua ai. Đó là ánh sáng. Trở về thực chất của quý vị là Như Lai bản tánh, là ánh sáng vô cùng tận. Nhưng mà quý vị vì thế nào mà quý vị không đi tới được? Vì tiền, vì cảnh đời, tranh chấp. Tiền là tranh hết, địa vị là trên hết. Nhưng mà rốt cuộc quý vị đã đi đưa đám ma rồi. Cái người mà có địa vị nhất, cao nhất ở thế gian này là tổng thống là hết rồi. Nhưng mà cũng phải nằm, phải buông xuôi để ra đi. Đi với cái gì? Đi với cái từ tâm ánh sáng của Ngài theo trình độ tiến hóa. Chúng ta phải thấy rõ những mọi việc gì thì tâm chúng ta mới định. Muốn học thiền, dưỡng sinh. Thiền là để gì? Để ổn định. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Thì chúng ta phải ổn định. Mà muốn ổn định tôi phải thấy nguyên lý, thấy vị trí của chính tôi mới ổn định. Còn tôi không thấy vị trí của tôi đâu có ổn định. Quý vị đang đi học đó là chưa thấy vị trí. Thấy vị trí rồi ổn định. Cũng như tuổi trẻ lớn lên muốn cưới vợ mà không cho cưới vợ, nó đâu có ổn định. Nó phải ổn định. Muốn lấy chồng không cho lấy chồng, nó không chịu, nó động, nó phải định. Có chồng có vợ rồi, tự nhiên của người nó phải định. Định để chi? Định để hiểu cái nguyên lý sanh tồn của tâm thức. Trên tâm thức quý vị không có thua một ai hết, tức là xác nhận tâm thức của quý vị là ánh sáng. Nhưng mà coi thử quý vị phục vụ ở nơi nào? Phục vụ nơi tranh chấp, nơi tranh đấu, nơi hơn thua, nơi thù hận, thì nó càng ngày càng đẻ ra thù hận thêm, ác càng ác thêm, hiền càng hiền thêm. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta hướng thượng để tiến qua đến vô cùng, đời đời bất diệt, sanh tử luân hồi không còn nữa, mới là con người. Con người không phải dễ có, mà cái phương pháp để tiến tới cũng không phải dễ có, mà ngày hôm nay đã hình thành trên mặt đất. Và chính tôi, bản thân tôi huấn luyện được tôi từ khổ tới vui, thì tôi thấy sự quân bình của càn khôn vũ trụ mọi người cũng đều có. Nếu như chúng ta không có quân bình thì không có đi đứng được. Và sự đi đứng của chúng ta là đã có quân bình, mà chúng ta quên cái luật quân bình mà hướng ngoại tranh chấp. Khối này chửi khối kia chấp khối nọ mà không chịu sửa mình, làm sao tiến hóa được, mà kêu bằng dưỡng sinh. Các bạn nói ở xứ tự do các bạn hưởng cái gì đây? Quý vị hưởng cái gì đây? Hưởng cái tự do. Mà tự do không chịu hướng thượng, sợ mặt trời, sợ ánh sáng của càn khôn vũ trụ, chứ chúng ta từ đâu mà đến? Chúng ta từ ánh sáng vũ trụ mà sống. Thì sự hình thành đó chúng ta có rồi, tại sao chúng ta còn ngần ngại nữa? Cho bây giờ những vị nhà giàu, những người Mỹ, chúng ta thấy là họ văn minh hơn chúng ta, nhưng mà họ phải tìm cái tự nhiên. Họ đi ra rừng, họ ở, họ ăn cọng rau tự nhiên, họ thấy quý. Họ đua xua đòi đi ra biển để phơi nắng, đóng tiền được phơi nắng, để sống với tự nhiên. Mà chúng ta là giống dân tại ánh nắng, cực nắng và tận độ, chúng ta có thanh quang rõ ràng, và chúng ta để quên ở trong chấp mê và thiếu dũng khí. Cho nên quý vị ra đây đem cái vốn gì ra xứ tự do đây? Trước khi chúng ta ở trong chỗ cộng sản nó là bó buộc, chúng ta bỏ ra đây, chúng ta đem cái gì ra đây? Đem cái tâm thức. Và cái tâm thức chúng ta là càng tìm càng thấy nền tảng văn minh hiện tại phải thay đổi. Chúng ta thấy thay đổi chưa? Thay đổi rõ ràng chưa? Những buôn bán chúng ta thấy energy, cái gì cũng đổi hết, thức ăn đồ cũng hiểu lần hết. Rồi lần lần mà quý vị học cái phương thiền đó, quý vị đã có điện năng trong cơ tạng mà ngồi thiền, thì quý vị hòa với điện năng của vũ trụ, thì quý vị đang được trị bệnh và tận hưởng những cái gì quý vị có. Cái điện năng nó sẽ dồi dào và nó ổn định lần lần, thì tự nhiên khối óc của quý vị nhắm con mắt mà thấy ánh sáng. Đó là dưỡng sinh. Tu thiền để dưỡng sinh. Tôi sống trong sự sống đời đời bất diệt, và tôi tránh cái cảnh luân hồi và ma quỷ phỉnh phờ, tôi không có nhận. Trong cái cơ hội này, từ đây tới 2000 năm, quý vị thấy thiên ma xuống dãy đầy, người xưng danh này, người xưng danh nọ, mà chúng ta không hiểu chúng ta. Chúng ta là ánh sáng của mặt đất mà không hiểu, thì tự nhiên chúng ta bị phỉnh. Cho nên bên Công giáo cũng có nói tin nơi Chúa, tuyệt đối tin nơi Chúa, thì ta mới được giải thoát. Đó là tin nơi cái ánh sáng nhẹ nhàng đời đời bất diệt. Bên đạo Phật cũng nói phải bỏ nghiệp, thì dẹp cái phàm tâm, là tin nơi sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới tin được, giải thoát được. Rõ ràng hai cái đạo lớn nhất ở thế gian đã khuyên người như vậy. Mà người theo đạo không có tâm đạo, bởi vì sao mất tâm đạo? Vì cái chữ tham nó ngự trước óc người. Tôi nghe nói ông đó là Phật, tôi chạy theo ông đó, là phải tôi tham không? Tại sao tôi không hiểu tôi là Phật? Tôi là điển năng của vũ trụ. Chứ cái cơ tạng của quý vị là không có điển năng, không thành hình. Mà quý vị đang ngự trên điển năng, là cái ánh sáng sáng hơn điển năng hiện tại quý vị có. Thì quý vị bỏ nghiệp, quý vị cũng thành Phật chứ. Phật là gì? Phật là sự nhẹ nhõm, nhàn hạ, hướng thượng, đời đời bất diệt, không có sanh tử luân hồi. Mà chính mình, thực chất của mình là không có sanh tử luân hồi. Nếu mình hướng thượng là không có sanh tử luân hồi. Quý vị nói tôi đau tay, đau chân, mà nghe được những lời tôi giảng, quý vị là ánh sáng, thì tự nhiên bất quỷ không có đau. Cái dũng chí vô cùng. Tôi không phải ở cõi này, tôi không phải ở thế gian này. Nếu tôi ở thế gian này, họ chế tôi được rồi. Xưởng tinh vi mấy họ chế được, mà chế không được còn một con người như tôi. Ở thế gian không có một vị bác học nào mà chế ra con người được. Chỉ muốn mà chế tới robot đó, thấy cũng kịch cộm, chứ không có bao giờ tinh vi như con người. Mà con người đầy đủ, con người nói tới tiên, nói tới Phật thì cảm ứng, thấy sung sướng. Nói tới Phật thấy sung sướng, thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà mình phải truy tầm chân lý, Phật làm sao mới được nhẹ nhàng. Phật là con người từ cái cảnh khổ này vượt qua cảnh khổ kia mới giải tỏa được, ý thức được, mới buông bỏ, mới trở về thanh nhẹ. Nó là Phật. Chứ không phải người tu sung sướng đâu. Bất cứ người tu nào ở thế gian này đi giảng đạo, người tu đã đặt khổ nhiều lắm rồi. Đặt đau khổ, buồn, tủi đủ chuyện hết trong một cuộc đời. Cũng như bác Bẩn vừa nói tôi, vừa giảng cái lý lịch của tôi. Tôi ở Việt Nam tôi cũng dùng cái pháp tu thiền này. Và tôi thấy rằng tôi bệnh hoạn nhiều. Đau lưng, đau tim, nhưng mà làm sao cho tôi khỏe được. Mà chính người thiền sư dạy tôi đó là ông Đỗ Thuần Hậu nói rằng bạn thiền nó hết, làm sao tin được. Mình đau óc một người thanh niên làm sao tin được, thiền nó hết. Nhưng mà ngày nay tôi thấy rõ rằng tự thiền là làm ổn định cái điện năng trong cơ tạng của mình. Rồi mình có ý chí hướng thượng, giải thoát, thì cái điện năng nó dồi dào hút lên trên bộ đầu, nó qua với thanh quang, thì con người nó mới giải thoát thanh nhẹ. Muốn được giải thoát thì khi làm người chúng ta phải hiểu nguyên lý thanh nhẹ đó, chúng ta mới có cơ hội tham thiền giải thoát. Mới thấy cái gì làm chủ cái xác này. Cái hồn quý vị làm chủ, chứ cái xác đâu có làm chủ cái hồn được. Quý vị tự ở nhà nói đến đây để nghe ông Tám khùng này ông giảng cái gì. Ý quý vị nói lên xe đi tới Marriott. Có ý thôi, chủ nhân ông của quý vị nói có một tiếng là cái xác rần rộ lái xe chạy ào ào tới đây, vô đây ngồi. Là cái ý đi trước không? Cái sự thanh nhẹ quý vị có, chứ không phải ông Phật có. Tại vì quý vị không hướng về thanh nhẹ nữa thì quý vị không có bao giờ có. Rồi đâm ra mê tín. Mê tín là nói ông đâu nói trúng tôi nghe lời ông. Thầy bói mình cũng nghe lời nữa. Thầy tử vi mình cũng nghe lời nữa. Sự thật của mình không chịu về. Như Lai bản tánh của mình là ánh sáng cuối cùng của quý vị đem vô trong máy lọc ra hết rồi, chỉ còn cái ánh sáng thôi. Không còn cái gì hơn. Rất rõ ràng. Mà hiện tại quý vị đang ngự trên cái tổ chức này. Giáng lâm xuống thế gian để làm gì? Để lập trật tự cho trần gian. Mà quý vị không hiểu thiên cơ trong cơ tạng quý vị, trật tự từ đâu đến đâu, được thâu vô, lưu trữ, phát ra bằng cách nào, quý vị không hiểu là quý vị không có định. Quý vị thiền để cái tâm quý vị định rồi, quý vị mới thấy rõ cái chuyện của quý vị làm. Ông Tám nói từ ánh sáng rồi xuống đây làm cái gì? Ánh sáng xuống đây lập lại trật tự. Ánh sáng xuống đây mà làm mất trật tự là xấu hổ với tiền kiếp của mình. Phải hiểu chỗ đó. Mình là một người sáng suốt, phải dùng cái thanh nhẹ để hiểu mình nhiều hơn. Không nên hiểu người khác. Chuyện ngoài tai là chuyện của họ. Họ cũng có khối óc, họ sẽ giải quyết chuyện của họ. Mình có khối óc, mình giải quyết chuyện của mình. Cái chuyện của mình triền miên đại hải, từ kiếp này tới kiếp kia không chịu giải quyết, bỏ lúng, sống trong ỷ lại, không có phát triển tâm linh. Cho nên nói cái xã hội vật chất này đâu có cần tâm linh, mà ông nói chuyện tâm linh không phải đâu. Quý vị phải hiểu rõ, cái người mà sản xuất cái micro này mà không có tâm linh không có sản xuất được. Tâm linh đi trước, cái xác đi sau. Cái xác là phụ thuộc lệ thuộc, mà cái trí của mình để đi trước. Cho nên cái tâm linh là quan trọng. Cho nên quý vị tới đây để hiểu cái gì hơn? Cơm quý vị có, ăn mặc có, cái gì cũng có, để hiểu cái tâm thức của chính mình và thấy rõ là mình ánh sáng, thì mình mới đạt được cái sự quân bình. Tại sao chúng ta quân bình? Từ trên đầu nghĩ tới ngón chân cái thì ngón chân cái biết đó là ánh sáng, đó là luật quân bình trong cơ tạng. Mà quân bình nó ai cho? Những tia sáng của càn khôn vũ trụ mà chính phần hồn làm chủ. Thì cơ tạng các bạn đều có hào quang, có sáng hết rồi mà không biết. Mà thấy cái kia người ta nhé ra chút hào quang đấy mình sợ quá rồi. Ông Phật à, ông Phật không có được quyền làm điều ác. Ông Phật chỉ làm sự thương yêu và cởi mở, là bởi vì ông được thanh sạch. Thì cái từ quang ông phải tận độ chúng sanh. Ông nhiệm vụ của ông Phật là chỉ biết thương yêu, chứ không có biết tranh mắt. Ông Thượng Đế cũng vậy. Thì chúng ta trở về với cái ngành ngọn thương yêu và tha thứ, thì chúng ta là cái gì? Chúng ta mới hội nhập trong cái chỗ đó được. Chúng ta mới hòa tan trong cái khối đó được. Thì mới làm được cái mảnh đất hòa bình. Muốn có mảnh đất hòa bình, chúng ta phải chứng nghiệm ngay trong gia đình của chúng ta. Ta tu thiền, ta thấy kết quả thế nào? Thấy tâm chúng ta ở đâu? Cái tâm chúng ta là gì? Cái tâm chúng ta là sự sáng suốt triền miên điển quang của càn khôn vũ trụ, để nhắc nhở từ ly từ lý trong sự tiến hóa của chính mình.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn. Chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho có đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài, với lo về tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà sai bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Chứ ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chú cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó, rồi cái lửa xài bậy. Bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Chứ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó hòa cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Nó ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi mới sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này? Xin đề.
Có chứ, bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ? Nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí. Người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính. Nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. Thuần dương không còn dương. Vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi, hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực là ở chỗ đó. Ở thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết, bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa, nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết, nó hòa với hư không rồi, nhập định ở chỗ đó.
Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật có được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó, rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý? Sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi, đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển kêu bằng quỷ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh, là nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó, nó không có mất quân bình nữa, cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu, chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng, đường tu tôi tương lai để làm gì, để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào, thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi, thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó, cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có, chứ ông bà không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời, những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia can. Đó, rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm rồi mình còn yếu này, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua trận, rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Thưa thầy, mấy người mới tu chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điển chứ. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.
Hôm nay chúng con vui mừng, đêm mơ ước bên chân thầy, cùng hòa ca tiếng lòng mừng vui, nhìn thầy vui mà tâm tư rộn ràng. Nói kinh thường nói sao cho vừa, cầu thương để trên cao sẽ ban ơn lành. Có ngày này cảm ơn trời cao, cũng thật lòng cảm ơn thầy yêu, đã mở tâm đón mọi người vui, để cùng nhau chúng ta vui sum vầy. Gắng hành thiền chúng ta hòa mình, gắng thực hành trí tâm thường an, cùng mọi nơi chúng ta đồng tu, lòng thành dâng lên Đức Cha Trời. Con ghi nhớ phút giây này, con ghi nhớ công ơn thầy, nguyện cầu xin Đức Thầy bình an, nguyện cầu cha bách niên thọ trường.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Hôm nay chúng con vui mừng, đêm mơ ước bên chân thầy, cùng hòa ca tiếng lòng mừng vui, nhìn thầy vui mà tâm tư rộn ràng. Nói kinh thường nói sao cho vừa, cầu thương để trên cao sẽ ban ơn lành. Có ngày này cảm ơn trời cao, cũng thật lòng cảm ơn thầy yêu, đã mở tâm đón mọi người vui, để cùng nhau chúng ta vui sum vầy. Gắng hành thiền chúng ta hòa mình, gắng thực hành trí tâm thường an, cùng mọi nơi chúng ta đồng tu, lòng thành dâng lên Đức Cha Trời. Con ghi nhớ phút giây này, con ghi nhớ công ơn thầy, nguyện cầu xin Đức Thầy bình an, nguyện cầu cha bách niên thọ trường. trường.